Chương 114, sinh tử Tôn Ngộ không thấy Hỗn Côn bị thương nặng, máu tươi phun ra như mưa, vội vàng ném ra mấy cái thiền bì để bảo vệ. Bốn khôi lỗ bị đẩy lui một chút, Tôn Ngộ không liền phi thân lên, đỡ được Hỗn Côn tổ sư. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai người đã bị tám khôi lỗ bao vây. Khôi lỗ không quan tâm đến việc họ có phải là đồng minh hay không, chỉ muốn giết chết đối thủ của mình. Tôn Ngộ không vừa phải cõng Hỗn Côn, vừa phải chống đỡ tám khôi lỗ tấn công, chỉ trong ba hơi thở. Trên người đã có hơn 10 vết thương sâu. Sau một hồi chiến đấu, Hỗn Côn tổ sư cũng dần hồi phục sức lực, đứng dậy cùng Tôn Ngộ không chung vai chiến đấu. Nhưng dù sao, hai tay khó chống bốn tay, Hỗn Côn tổ sư chỉ có thể giảm bớt tần suất bị thương. Các ngươi a, nếu cứ tiếp tục như này chúng ta sẽ chết hết. Chúng ta hãy hợp lực để đảm bảo một người thoát ra được. Nếu không, yêu tộc sẽ diệt vong. Tốt, ta là nam tử, không sợ chết. Ta Lão Long sẽ không khuất phục. Hoàng Long cười ha hả, đuôi quật bay một khôi lỗ. Nhưng ngay sau đó lại bị hai khôi lỗ khác đánh cho da bong thịt rách. Ta cũng đồng ý, chúng ta là những lão cốt đầu, nên làm gì đó cho yêu tộc thế hệ trẻ. Ta Kỳ Lân sẽ không né tránh. Kỳ Lân nói, dù không bị thương nặng như Hoàng Long, nhưng cũng đã bị thương nhiều. Những người còn lại chỉ kịp gật đầu ủng hộ, lại bị khôi lỗ kéo vào cuộc chiến. Dù biết mình ở thế yếu hơn hẳn, nhưng mọi người đã có ý thức tập trung lại gần nhau. Những áp lực của 24 người càng lớn, mọi người không còn nghĩ đến mạng sống của mình, chỉ mong có thể để lại một lối sống cho một người. Bởi vậy, mọi người cũng không quan tâm đến việc mình bị thương nhiều hay ít, chỉ tính toán xem làm sao có thể đánh ra một con đường thoát hiểm. Nhưng 24 khôi lỗ dường như đã hiểu được ý đồ của họ. Hay là nói là Hàng Nga đã biết được kế hoạch của họ. 24 khôi lỗ siết chặt vòng vây, không để lại một kẽ hở nào. Mọi người biết rằng nếu tiếp tục như này, khi linh lực tiêu hao hết, chỉ có con đường chết. Hoàng Long đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên to lên hơn 100 mét, đuôi dài hơn 200 mét. Sau đó, trong tiếng la của yêu tộc, Hoàng Long vung đuôi mạnh mẽ, cuốn được 24 khôi lỗ lại gần nhau. Lão Long sẽ đi trước một bước. Ha ha, các người nếu sống sót, nhớ nói cho Long Tử Long Tôn biết, ta Lão Long đã chết như thế nào. Ha ha, nói xong, Hoàng Long cùng 24 khôi lỗ rơi xuống về phía dưới. Trong khi rơi, Hoàng Long vẫn phun ra máu tươi. Dù sao đây là 24 nửa bước đại đạo, không phải là người thường. Họ không chịu khuất phục trước Hoàng Long, mà là theo lệnh của Hạng Nga tấn công đuôi của Hoàng Long. 24 nửa bước đại đạo cùng lúc tấn công, uy lực khủng khiếp biết bao. Chỉ trong hai hơi thở, Hoàng Long đã bị thương đầy mình, đuôi to lớn đầy máu. Nhưng Hoàng Long vẫn cố gắng nâng cao, bởi vì khoảng cách này còn chưa đủ. Nếu tự bảo ở đây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người khác, còn phải rơi xuống thêm một chút, chưa đủ chưa được. Nhưng thời gian đã không còn, khi rơi xuống gần đất, Hoàng Long bỗng nhiên kêu thét đau đớn, sau đó một tia kiếm quang khổng lồ chém ngang lưng của Hoàng Long. Chỉ trong năm hơi thở, từ khi Hoàng Long cuốn lấy khôi lỗ cho đến khi bị chém đứt lưng, mọi người đều như chết lặng. Họ không thể tin được Hoàng Long lại chọn cách này để giúp họ thoát khỏi vòng vây của khôi lỗ. Trên mặt mỗi người, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, nhưng họ cũng chỉ kinh ngạc một lúc. Tiếng kêu thê lương của Hoàng Long khiến họ tỉnh lại ngay. Họ nhìn thấy Hoàng Long đã hy sinh mạng sống của mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản được những khôi lỗ kia. Kỳ Lân và Côn Bằng hai mắt đỏ hoe, Hỗn Côn tổ sư, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, ba người các ngươi mau mang theo nữ ô ai đi. Hai ta sẽ đi ngăn cản những khôi lỗ này. Ai ngờ ta Kỳ Lân là thánh thú, lại bị những tên tiểu bối khôi lỗ này vây công. Hừ hừ, nói xong, Kỳ Lân nhảy lên, bay về phía dưới để đối đầu với khôi lỗ. Đại thánh cẩn thận, Côn Bằng cũng không nói nhiều, vung hai cánh khổng lồ theo sát Kỳ Lân. Sau khi bị chém đứt lưng, Hoàng Long cùng 24 khôi lỗ rơi xuống dưới. Nhưng Kỳ Lân và Côn Bằng lại có thân hình to lớn hơn, cuốn được tất cả vào trong. Sau đó tiếp tục bay xuống. Hai vị khụ khụ, hôm nay phải xin lỗi Lão Long, cùng nhau chết sao? Ai bảo người yếu đuối như vậy a? À, chưa kịp tự bạo đã bị người ta chém thành hai nữa. Kỳ Lân muốn trêu chọc Hoàng Long một cái, nhưng không ngờ những khôi lỗ kia lại tập trung tấn công mình. Vừa nói xong, Kỳ Lân đã phun ra một ngụm máu. May mà ta da dày thịt béo, Côn Bằng, nhanh lên đi, ta sắp không chịu nổi nữa. Dù Kỳ Lân có thể phòng thủ tốt, nhưng cũng không đỡ nổi lực của hơn 20 nửa bước đại đạo. Cuối cùng, Côn Bằng bay xuống với tốc độ cao nhất, ba người cùng 24 khôi lỗ đã rời khỏi thiên ngoại thiên. Sau đó Hoàng Long, Kỳ Lân và Côn Bằng cùng tự bạo. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tự bạo, trên mặt mỗi người đều là sự không cam lòng. Họ là chí tôn của yêu tộc, lại phải chiến đấu với những khôi lỗ tiểu bối và chết không toàn thây. Suy nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu họ, rồi cũng tan biến trong một tiếng nổ lớn. Ba vị nửa bước đại đạo tử bạo, uy lực đủ để nổ tan một ngôi sao nhỏ, thậm chí còn có thể nổ vụ một lần nữa. Những khôi lỗ ở trung tâm của vụ nổ, không còn gì để nghi ngờ, bị hủy thành không tồn. Vụ nổ mãnh liệt này, đừng nói là nửa bước đại đạo, ngay cả đại đạo thánh nhân cũng phải bị thương nặng. Ba vị nửa bước đại đạo tự bạo, năng lượng khủng khiếp, bùng nổ, trước tiên phủ kiếm phía dưới thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên vốn là một không gian vết lõm do một tinh cầu nổ tung hình thành. Bị vụ nổ này ảnh hưởng, toàn bộ thiên ngoại thiên đều có xu hướng vỡ tan. Nhưng lúc này, trong thiên ngoại thiên đã không còn ai. Chi Kỳ Lân và Cuốn Bằng dốc sức bay ra, Hỗn Côn Tổ Sư và Nhân Hoàng Phục Hy Liền, mang theo Tôn Ngộ Không vẫn bình tĩnh, và nữ Ô A bị thương nặng bay lên trên. Còn Hàng Nga, Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ cũng bay lên trước, bởi vì họ cũng nhận ra, 24 khôi lỗ sẽ không thể thoát khỏi Kỳ Lân và Cuốn Bằng trong thời gian ngắn, còn Kỳ Lân họ có thể tự bảo thành công. Trong tình huống như vậy, nếu không trốn đi, chỉ có chết chung. Cho nên khi Kỳ Lân ba người tự bảo, mọi người trong thiên ngoại thiên đã trốn hết, nhưng họ cũng không trốn xa, mà là dừng lại ở một nơi không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Hằng Nga nhìn xuống phía dưới thiên, ngoại thiên đang từ từ vỡ tan, mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Còn Hồng Quân Lão Tổ và Dương Mi Đại Tiên cũng cau mày im lặng. Tôn Ngộ Không họ cũng cúi đầu, nhìn xuống thôn phệ giả thiên ngoại thiên đang nổ tung. Hỗn Côn và Phục Hy đều có biểu tình đau buồn, còn Tôn Ngộ Không thì im lặng. Tôn Ngộ Không thì im lặng. Tôn Ngộ Không, các ngươi hôm nay không thể chạy thoát, các ngươi đã hủy diệt quân đoàn khôi lỗ của ta, các ngươi phải chết hết. Các ngươi có biết để nuôi dưỡng 24 khôi lỗ này, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao? Để cho họ có thể đạt được sức mạnh nửa bước đại đạo, ta đã tiêu hao bao nhiêu tư nguyên sao? Các ngươi cho rằng chỉ cần hủy diệt quân đoàn khôi lỗ của ta là có thể sống sót sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là thiên đạo, cái gì là không thể nghịch lại thiên đạo. Nói xong, Hằng Nga mặt tức giận, Tôn Ngộ Không trên mặt hiện lên một tia tà khí. Nhưng khi Tôn Ngộ Không họ chuẩn bị ra tay, họ cảm thấy không gian trung chuyển một cái. Sau đó nữ Ô Ai kêu lên thảm thiết. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, chỉ kịp thấy Hằng Nga một tay bắt vào lồng ngực của nữ Ô Ai. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không kinh hoàng đến tuyệt vọng. Đây là tốc độ gì? Mình thậm chí không kịp nhìn thấy bóng dáng của người ta, người ta đã đến bên cạnh mình. Hằng Nga mặt cười gằn, tay nắm chặt, nữ Ô Ai tim tan nát. Nhưng trước khi chết, nàng đã nhìn Tôn Ngộ Không sâu sắc một cái, rồi cứ như thế nữ Ô Ai chết đi. Từ hai mắt của Tôn Ngộ Không chảy ra hai dòng máu và nước mắt. Nữ Ô Ai trước khi chết đã nhìn Tôn Ngộ Không một cái, truyền cho hắn một tin tức, nhưng Tôn Ngộ Không không kịp nhìn rõ, chỉ kịp giấu tin tức này sâu trong đầu. Sau đó lại có một tiếng thét đau đớn vang lên, Nhân Hoàng Phục Hy đang cõng nữ Ô Ai, bị một sợi tơ trắng xuyên thủng sọ. Hắn không kịp nói một lời, chỉ có một cái nhìn yêu thương về phía nữ Uoai trước khi mất ý thức, nhìn Phục Hy cũng ngã xuống. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Không, không, dừng tay, ta giao cho ngươi thiên biên, ta không cần gì cả, ngươi dừng tay đi. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã điên cuồng, nhìn bằng hữu của mình từng người chết trước mặt. Tôn Ngộ Không đã mất hết lý trí, hắn không muốn gì cả, không muốn trấn giới thiên biên, không muốn yêu tộc, không muốn hy vọng, chỉ mong không có ai chết nữa. Nhưng Hàng Nga như không nghe thấy lời hắn nói, hai tay vung lên, xuyên thủng sọ của Hỗn Côn Tổ Sư, đều chết hết, tất cả đều chết hết, chỉ còn mình hắn. Lần này thật sự chỉ còn mình hắn. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã mất hết can đảm, nhìn Hỗn Côn Tổ Sư từ từ ngã xuống, nhìn ánh mắt đầy không cam lòng và hối hận. Tôn Ngộ Không co ro bên xác nữ Oa mặt ngây dại. Sau đó, một sợi tơ trắng quấn quanh cổ Tôn Ngộ Không, dào ra trấn giới thiên biên. Nếu không chết,